Phần 1. 4 khẩu hiệu chủ lực.
Các phương châm trong phần này hình thành cơ sở cho toàn bộ thực tập. Con đường tỉnh thức trong công việc dưới nhiều khía cạnh có thể được tóm tắt chỉ trong 4 phương châm này. Cân bằng 2 nỗ lực. Hãy chân thật. Trau dồi đạo lý. Công việc luôn bộn bề. Khi ứng dụng các phương châm này vào công việc hàng ngày, chúng ta đánh thức được lòng can đảm bẩm sinh để tham dự vào công việc của mình trong giây phút hiện tại, không chút sợ hãi hay tự cao. Chúng ta tập tin tưởng vào bản tánh tử tế công bằng của mình và ta nhận ra rằng sự mong muốn được thành công trong công việc chỉ có thể thành hiện thực nếu trước tiên chúng ta sẵn sàng có mặt hết mình ở trong đó. 4 phương châm chủ lực hướng đến thực tại rằng ta là ai, ta đang có mặt ở đâu, thật sâu sắc hữu dụng. Sự thật này có mặt xuyên suốt toàn bộ quá trình hành trì các phương châm.
1. Cân bằng 2 nỗ lực.
Đa số chúng ta có lẽ đều nhớ đến lần đầu tiên ta tập đi xe đạp. Lúc đó tôi khoảng 4 tuổi. Cha tôi đưa tôi ra con hẻm sau nhà, hướng dẫn tôi cách đạp xe bẻ lái và thắng. Vì xe có 2 bánh phụ, nên tôi cảm thấy rất tự tin trong nỗ lực của mình, cứ như mình đã giữ được thăng bằng mà lướt tới. Cuối cùng, cha tôi tháo bỏ 2 bánh xe phụ. Ông chạy phía sau, vịn yên xe giữ thăng bằng cho tôi và giục tôi đạp tới. Ông hơi thả yên xe ra, nhưng luôn sẵn sàng để chụp lại yên xe nếu tôi nghiêng phải hay trái. Một buổi sáng kia sau điểm tâm, chúng tôi ra ngoài để tập đi xe đạp lần nữa. Chúng tôi bắt đầu ở cuối con hẻm, cha tôi giữ yên xe và hướng dẫn tôi khi tôi tăng tốc độ. Tôi sẽ không bao giờ quên đã nói với cha rằng: "Ôi, lần này chúng ta thực sự đi rất nhanh." Không nghe tiếng trả lời, tôi quay lại phía sau, ông đang đứng đằng xa ở cuối hẻm, ngắm nhìn tôi một cách đắc thắng. Giờ tôi hiểu ra rằng trong buổi sáng hôm đó, người thực sự buông tay không phải là cha tôi, mà là tôi. Đó chính là lần đầu tiên tôi biết buông bỏ sự sợ té, sự phụ thuộc vào 2 bánh xe phụ. Và ngay cả tâm muốn biết đi xe đạp, tôi đã buông bỏ lòng hoài nghi, trở nên tự tin vào bản thân để có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Lần đầu tiên trong đời tôi hoàn toàn dựa vào bản thân mình, dựa vào cảm nhận bẩm sinh của tôi về sự linh hoạt, tỉnh táo và uyển chuyển. Tôi đã tập giữ được sự thăng bằng. Sự việc bình thường của lần đầu tiên đi xe đạp vẫn in đậm nét trong tâm trí tôi qua bao năm tháng, vì nó minh họa một cách hoàn hảo phương cách chúng ta có thể thực tập để giữ thăng bằng trong công việc hoặc trong cuộc sống. Nỗ lực để đạt được điều gì đó trong nghề nghiệp, trong cuộc sống, hay chỉ là để đi được xe đạp, phụ thuộc đầu tiên vào sự có mặt ở ngay đó, buông bỏ những sợ hãi, ước muốn, thói quen, thông lệ và hoàn toàn tin tưởng vào bản thân ngay trong giây phút hiện tại. Tin tưởng rằng ta có thể cưỡi xe đạp không cần bánh xe phụ. Tin tưởng rằng ta có thể tạo dựng nghề nghiệp mà không hoài vọng, âu lo. Tin tưởng rằng ta có thể sống một cuộc sống không oán giận, than phiền. Đổi lại, ta có thể tìm được sự thăng bằng chỉ bằng sự có mặt tỉnh táo đầy tự tại, uyển chuyển, linh hoạt, bằng cách buông bỏ tâm do dự để tìm sự thăng bằng. Chúng ta có được một trong những bài học lớn trong cuộc sống. Để đạt được điều gì đó, trước tiên ta phải có mặt ở hiện tại. Công việc có nhiều cách để khiến cho chúng ta mất thăng bằng, làm cho ta chỉ nhắm đến tương lai. lo lắng không biết ta đi về đâu, không biết ta có đạt được mục đích mà không ảnh hưởng gì đến nghề nghiệp và lương bổng, bị mất cân bằng theo hướng đó, chỉ chăm chú vào việc đạt được mục đích, có thể làm cho ta cảm thấy do dự, lo âu và bồn chồn. Chúng ta có thể cảm thấy tỉnh táo trong công việc, nhưng không được tự do và cởi mở như chúng ta nghĩ mình có thể là. Ta có thể cảm thấy phấn khởi bởi thử thách, nhưng ta vẫn thận trọng, bất an. Câu hỏi quen thuộc: việc gì khiến bạn mất ngủ? Khá hiển nhiên trong thương trường. Những âu lo như: không biết cuối tuần này hệ thống kiểm toán mới khởi động có được thuận lợi không? Buổi thuyết trình cho chủ tịch bộ phận ngày mai sẽ tốt không? Không biết tôi có được thăng chức hay lại bị gạt sang một bên? Sự phức tạp của việc thành đạt, của đánh giá, của việc đáp ứng với các tình huống khẩn trương, của việc phải giải quyết điều gì đó nhanh chóng, có thể khiến cho ta sống trong sự dự đoán liên tục. Tước đoạt của ta cảm giác tự tại, lòng nhiệt tình, biến công việc trở thành một gánh nặng, khiến ta mất tập trung trong cuộc sống. Oái oăm thay, quá tập trung vào tương lai có thể chẳng giúp ta đạt được mục tiêu như ta mong đợi. Khi những nỗ lực của chúng ta chỉ nhắm vào việc đạt được điều gì đó, chúng ta trở nên giống các vận động viên phát huy nỗ lực to lớn để đạt những kết quả hạn hẹp. Nếu ta cử tạ và hít đất để phát triển sức mạnh phần thân trên, ta có thể trở thành chuyên gia về cử tạ. Ta có thể có khả năng khiêng tủ lạnh hay kéo xe tải, nhưng không thể đối phó với những thách thức to tát hơn. Nếu người ta yêu cầu ta chơi một bàn quần vợt, hoặc bắn một mũi tên chính xác, hoặc thực hiện một cú tung người lên trong màn múa ba lê, ta sẽ khốn đốn vì không được trang bị các khả năng đó. Chúng ta sẽ thiếu sự uyển chuyển linh hoạt cơ bản. Tương tự, công việc cũng đặt ra cho ta những thách thức đòi hỏi nhiều năng lực khác hơn là tập trung không mệt mỏi để đạt được điều gì đó nhanh chóng. Chúng ta không thể chỉ dựa vào bắp thịt và ý chí khi đối phó với những thách thức trong công việc. Công việc làm thường đòi hỏi sự khéo léo và thời gian để mổ xẻ đào sâu một tình huống, áp dụng sự tưởng tượng sáng tạo để đối đầu với bế tắc hoặc bắt nhịp cầu cảm thông giữa các đồng nghiệp. Chúng ta không thể có được những khả năng này bằng cách tăng tốc độ hướng về phía trước. Chúng ta phát triển những khả năng như thế bằng cách tập buông bỏ và hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện tại. Việc buông xả như thế đó không nhằm thỏa mãn một mong đợi hoặc tiêu chuẩn bên ngoài nào. Hành động buông xả không thực sự vất vả như cử tạ hay kiểm tra một bảng cân đối kế toán phức tạp. Thay vào đó, nó đòi hỏi chúng ta phải thoải mái cởi mở với hoàn cảnh trước mắt, bất kể đó là gì, mà không thành kiến hoặc thiên vị. Nó buộc ta phải có đủ lòng tin vào bản thân để không bám víu vào những gì ta đã thành thục, thoải mái, mà phải khám phá ra bản chất thăng bằng của ta. Bằng cách buông bỏ, chúng ta dừng việc đem những tình tiết thói quen suy nghĩ mà ta thường đưa vào công việc mình làm và chỉ có mặt trong các tình huống trước mắt, dù chúng có khó xử hay dễ xử đến thế nào. Chúng ta đem bản tính tò mò vào công việc và để cho tình huống tự phơi bày theo nhịp độ và thời khắc của riêng nó. Sự buông bỏ không có nghị trình nào khác hơn là hiện diện một cách triệt để và thông minh đối với những tình huống trước mắt, một hành vi đòi hỏi sự linh hoạt, tỉnh táo và uyển chuyển. Sự buông bỏ nghe có vẻ giống như một thái độ đầu hàng được tôn vinh. Chúng ta là những người rất bận rộn. Chúng ta có những danh sách dài về các việc phải làm và sự buông bỏ không nằm trong danh sách đó. Chúng ta có thể buông xả ở những thời gian rảnh rỗi hoặc cuối tuần. Chúng ta có thể đạp xe đạp hoặc dừng lại và ngắm hoa trong kỳ nghỉ. Thật đáng ngạc nhiên, sự buông xả trong công việc có nhiều ý nghĩa hơn là việc bỏ thời gian để ngắm hoa trong cuộc sống. Trong nhiều trường hợp, đó có thể là một vấn đề sống chết. Khả năng tỉnh táo của bác sĩ khi chẩn đoán bệnh thường giúp ông tìm ra được sự khác biệt giữa cái sống và chết, nhận ra một vết trầy dường như rất nhỏ hoặc một liều lượng bất thường trong toa thuốc có thể khiến cho bác sĩ quan tâm theo dõi kỹ hơn để khám phá ra rằng tình trạng sức khỏe của người bệnh có thể bị đe dọa. Các bác sĩ được huấn luyện để buông bỏ kiến thức học được cũng như nương tựa vào đó, luôn có mặt trong mọi tình huống khi chúng xảy ra là bổn phận của người bác sĩ. Có những nghề nghiệp khác cũng đòi hỏi sự buông bỏ định kiến và sự có mặt trọn vẹn trong mọi tình huống khi chúng xảy ra là một vấn đề sống còn. Ví dụ, người điều khiển giao thông hàng không, nhân viên cứu hỏa, nhân viên cấp cứu y tế, giáo viên. Thật ra, việc trau dồi khả năng buông bỏ rất quan trọng. Dù nghề nghiệp của chúng ta là gì, nếu chúng ta muốn tận dụng tất cả khả năng trong công việc, tất cả chúng ta đều có khả năng, ví dụ, nói hay làm đúng lúc hoặc bất ngờ đề ra những ý tưởng hữu dụng. Dù khả năng này có thể xuất hiện một cách tự nhiên, nó cũng cần được trau dồi, giống như những thứ quý báu khác, khả năng buông bỏ và có mặt vốn có sức mạnh của riêng nó, nhưng nó cũng cần được tôn trọng, chăm sóc và nuôi dưỡng. Trong Phật giáo, chúng ta trau dồi khả năng bẩm sinh này để buông xả trong chánh niệm tỉnh thức hoặc khi thiền định. Theo truyền thống, tọa thiền được xem là giây phút hiếm hoi để chúng ta khám phá ra sự thăng bằng giữa việc đạt được điều gì đó đồng thời có mặt trong hiện tại, giống như khi đạp xe đạp. Khi tọa thiền, chúng ta cố gắng để đạt được điều gì đó, để phát triển tâm an lạc và mở lòng ra bằng cách buông bỏ, đừng quay lại quá khứ và hoàn toàn có mặt trong hiện tại. Chúng ta biết rằng mình có thể cưỡi lên hiện tại mà không cần bánh xe phụ của tình tiết và định kiến. Khi hành thiền, ta buông bỏ những cuộc đối thoại trong đầu cả trăm lần, lặp đi lặp lại nhiều lần. Theo thời gian, chúng ta phát hiện ra sự cân bằng trong nỗ lực của mình sống động nhưng dễ dàng, đơn giản nhưng đòi hỏi nỗ lực. Cũng giống như sự tập luyện hàng ngày của một vận động viên là thiết yếu đối với việc biểu diễn trên sàn đấu hay sân cỏ, việc hành thiền thường xuyên là nền tảng để cân bằng nỗ lực và phát triển nó trong công việc. Khi bắt đầu thực tập thường xuyên, chúng ta thấy rằng sự buông xả xảy ra một cách tự nhiên trong cuộc sống. Tất cả những gì ta cần làm là sự chủ tâm. Buổi sáng, chúng ta phải gấp rút đến sở làm, có thể trên xe điện ngầm chật ních người hoặc đi trên đường. Thông thường những lúc ấy trong đầu chúng ta lo nghĩ về một ngày làm việc trước mắt, có thể là buổi họp nhân viên hay là việc hoàn thành báo cáo hoặc họp riêng với viên quản lý, và rồi bỗng dưng không có lý do đặc biệt nào cả, chúng ta để ý đến người ngồi đối diện với chúng ta trên chuyến xe. Chỉ cần một giây chú ý, ta đã thấy chiếc cà vạt và chiếc áo sơ mi của anh ta tình tươm đến thế nào. Ta cũng để ý đến những gì diễn ra quanh ta. Người thì liếc nhìn đồng hồ, kẻ thì đọc báo, người thì xô đẩy nhau lên xuống xe. Chúng ta buông xả mẫu đối thoại trong đầu và nhận thấy bản thân đang uống trọn vẹn giây phút hiện tại một cách thấu đáo, hoàn mãn, với nhận thức rằng trong một giây phút ngắn ngủi tươi mới, thế giới đang rộng mở, vượt lên trên những định kiến của chúng ta. Với thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu làm bạn với khả năng buông xả đơn giản này và có mặt trọn vẹn ở nơi ta cần có mặt. Ta sẽ khám phá ra rằng nếu ta cố gắng quá sức để buông xả thì chính sự nỗ lực đó khiến ta phân tâm. Ta sẽ đạp xe quá nhanh, mất sức quá nhiều. Trái lại, chúng ta có thể nhận thấy rằng khi ta quên đi sự buông xả, có thể trong nhiều ngày, thì cuối cùng ta lại dựa dẫm quá nhiều vào các bánh xe phụ của cảm xúc để cảm thấy bồn chồn hoặc căng thẳng. Dần dần qua việc tọa thiền, chúng ta nhận ra rằng bằng cách có mặt trọn vẹn ở nơi cần có mặt, ta thể nhập vào cuộc sống. Đó là một hành vi có ý nghĩa và đáng trân trọng. Như với tất cả mọi lời mời gọi khác, chúng ta không thể bắt buộc khách mời phải đến, mà chúng ta mở rộng cuộc sống, sẵn sàng hiện diện đối với bất cứ những gì có thể xảy ra trong giây phút hiện tại. Khi chúng ta buông xả và có mặt trong công việc mình làm, ta có thể nhận thấy, dù chỉ trong phút giây, rằng ta đang mời gọi một quan điểm thông thoáng, khôn ngoan hơn những bất như ý mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua. Một bản báo cáo được tiên đoán sẽ bị trễ. Cô tiếp tân cau có, vị khách hàng ù lì, trở thành các tín hiệu nhắc nhở ta phải chú tâm. Những giây phút quen thuộc thường ngày như lúc ký tên các bản báo cáo chi tiêu lại kêu gọi một sự chú tâm khác vào các chi tiết. Vì chúng ta có mặt, thế giới công việc trở nên giống như bệnh nhân của ta, người mà ta phải lưu tâm, phải tỉnh táo để phát hiện các dấu hiệu về sức khỏe hay sự suy nhược. Khi buông xả, chúng ta không thêm bất cứ thứ gì vào các danh mục công việc phải làm. Chúng ta chỉ đơn giản cân bằng giữa nỗ lực đạt đến mục tiêu với việc có mặt trọn vẹn để mở lòng ra đối với triển vọng phát triển trong công việc. Dần dần, sự hoán chuyển này trở thành khá thành thục, cho phép chúng ta nối kết trở lại với trí tuệ bản thể của ta, phản ứng nhanh nhẹn, sâu sắc và tự tin theo ý muốn. Bằng cách buông xả nhiều lần, chúng ta làm sống lại cảm giác tự tại và ý thức được sự thông thoáng trong công việc. Nó không cần được quản lý hay sắp xếp. Chúng ta dần dần khám phá ra sự tự tại vốn có mặt trong cuộc sống của ta, nhưng vì lý do gì đó không được ta để ý đến. Phương châm cân bằng hai nỗ lực nhắc nhở rằng ta có thể nỗ lực để buông bỏ quan niệm của ta trong chốc lát và lắng nghe thế giới, dù diễn tượng đó có tẻ nhạt hay đe dọa như thế nào. Tham vọng thành công, thời gian biểu đầy ắp, quyền lực, sự chính xác của ta, tất cả những điều đó có thể dừng lại trong chốc lát. Sau đó, chúng ta có thể mang sự chú tâm cởi mở vào các tình huống trong công việc, vào thế giới xung quanh và ý thức được sự bao la, sống động quanh ta. Bằng cách xử sự như thế, chúng ta tập được sự cân bằng, rằng ta thực sự có thể đạt được mục tiêu của mình, đồng thời có mặt tại đó. Sự cân bằng đó là đỉnh cao của sự thanh cao và tính chân thật. Đó là năng lực cốt lõi của sự tỉnh thức trong công việc.
2. Hãy chân thật.
Theo huyền thoại cao quý của 2.500 năm trước, vị thái tử Ấn Độ trẻ và đầy ưu tư Siddhartha Tất Đạt Đa từ bỏ quyền lực vương triều, dục lạc thế gian và gia đình. Thái tử cắt tóc, giận y của người khất thực và tìm kiếm sự giải thoát khỏi những khổ đau của cuộc đời để đạt được giác ngộ. Qua nhiều năm, Ngài trải nghiệm vô số nguyên tắc yoga, yoga và thiền định. Ngài nhịn ăn đến mức kiệt sức sắp chết, chỉ ăn một hạt đậu mỗi ngày. Ngài chịu đựng nỗi cô đơn khủng khiếp và chinh phục mọi thứ cám dỗ với nỗ lực làm sáng tỏ nỗi đau khổ của nhân loại. Tuy nhiên, dù có lòng nhiệt thành với những cố gắng không mệt mỏi, Ngài vẫn bất an và chưa thỏa nguyện. Thế rồi sau 8 năm khổ luyện, Thái tử Siddhartha quyết định từ bỏ cách tu đó. Tuy nhiên, Ngài không bỏ cuộc, Trái lại cuối cùng, Ngài quyết định buông xả tất cả, kể cả ước muốn thoát khổ và đạt được giác ngộ. Vì thế, Ngài chỉ ngồi xuống tọa thiền dưới gốc cây, không lay động. Ngài nguyện chỉ có mặt trong hiện tại và để vũ trụ tự phơi bày theo cách riêng của nó. Ngài nguyện ngồi tĩnh tọa trên mặt đất như thế mãi. Nếu sự giác ngộ xuất hiện, thì nó cứ xuất hiện. Nếu cái chết đến, thì cứ để nó đến. Bất cứ điều gì xảy ra, cứ mặc kệ nó. Siddhartha ngồi trong tư thế của một vị Phật tương lai, trong bóng mát của cây bồ đề sum sê. Dần dần, trong tư thế tĩnh tọa này, Ngài đối diện với những nỗi sợ hãi và ước vọng sâu kín nhất của mình. Vị khách thường đến với Ngài là ma vương, thần dục lạc, cùng với các cô con gái đầy quyến rũ của hắn, Tanha, Raga và Arati, và cả một đội quân ma quỷ. Ma vương luôn canh chừng sự tiến bộ đến bờ giác ngộ của Siddhartha, nên hắn luôn quyến rũ, nịnh hót và chê bai các cố gắng của Ngài. Nhưng cuối cùng, ma vương nhận thấy rằng Siddhartha đang tiến gần đến mục đích của Ngài, nên ma vương cố hướng nỗ lực của Siddhartha lệch sang hướng khác. Thông minh và xảo quyệt, ma vương và các cô gái cố gắng dỗ dành thuyết phục Siddhartha, lập luận rằng Ngài chưa chuẩn bị cho sự giác ngộ. Nhưng không có kết quả, Siddhartha vẫn bất động. Chuẩn bị hay chưa, hãy cứ để nó đến. Đoàn ma quân tàn khốc dữ tợn tạo ra bao ảo ảnh để khiến tâm Ngài rối loạn, nhưng cũng không làm được gì. Siddhartha vẫn ngồi bất động. Ảo ảnh hay không, cứ để nó như thế. Do vậy, cuối cùng, Siddhartha giải tán tất cả ma quân của ma vương và chinh phục tất cả mọi cám dỗ, trừ một điều. Và khi sự giác ngộ của Siddhartha dần xuất hiện, ma vương cố gắng lần cuối. Bây giờ, một mình không còn vũ khí hay ma quân, ma vương chỉ hỏi Thái tử Siddhartha một câu đơn giản. Vậy thì, nếu như Ngài giác ngộ, ai sẽ nói như vậy? Ai sẽ chứng thực được lời tuyên bố của Ngài? Hãy chỉ ra nhân chứng. Như vậy tôi và Ngài có thể đồng ý, và rồi tôi sẽ không quấy phá Ngài nữa. Vậy thì, Siddhartha, ai sẽ là nhân chứng cho Ngài? Đáp lại, Siddhartha thủ ấn, một cử chỉ có ý nghĩa nguyên sơ. Cử chỉ cuối cùng, trọn vẹn, đã chinh phục ma vương mãi mãi và đánh dấu sự giác ngộ của vị cựu hoàng tử như một vị Phật giác ngộ. Ngài đã chạm tay xuống mặt đất. Đức Phật không đưa ra pháp lệnh của một vị vương đế hoặc vương hậu nào để chứng minh cho sự tỉnh thức của Ngài. Ngài cũng không chỉ vào bia đá có tên Ngài trên đó. Ngài không nhờ đến các vị du sĩ đạo hữu của Ngài để họ kể về những hành động từ bi, những đạo hạnh cao cả của Ngài. Siddhartha nhận biết rằng không có bất cứ điều kiện gì, không có thượng đế, không thiện tri thức, không bản nhạc ca ngợi, không bia kỷ niệm, không pháp lệnh nào, không có gì có thể khẳng định hoặc chối bỏ cảm nhận cơ bản của Ngài về sự tự tại. Bằng cách chạm tay xuống mặt đất, Siddhartha cuối cùng đã đạt Phật quả vị hoàn toàn chánh giác. Bằng cách chạm tay xuống mặt đất, Ngài đã tuyên bố Ngài chứng thực là ai, trạng thái chứng thực quá căn bản, quá hữu cơ, và do đó hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng xác nhận hoặc chối bỏ rằng đó là việc chủ định để thay đổi lịch sử. Hành vi biểu lộ sự chứng thực này được ngưỡng mộ qua hàng bao thế kỷ với những hình ảnh miêu tả thủ ấn mặt đất làm chứng, biểu tượng tối cao của tự tại. Chúng ta có thể nghĩ rằng những gì Đức Phật đã làm chỉ là một truyền thuyết cũ xưa, một hành động tuyệt vời được thể hiện bởi một người phi thường cách đây 2.500 năm trước. Tư thế Đức Phật tĩnh tọa dưới cội cây bồ đề và nét mặt thể hiện sự chứng thực giác ngộ của Ngài. Đối với đa số chúng ta, dường như không thể bao giờ đạt đến được. Chúng ta có thể chạm mặt đất, kể cả lăn tròn dưới đất cả ngàn lần, cũng vẫn không đạt được giác ngộ. Đạt được sự tỉnh giác, một sự tự tại vô điều kiện, hoàn toàn xác thực, là trạng thái dành cho các vị Phật, các vị Lạt Ma, các vị Thiền Sư. Chắc chắn là không dành cho những người tầm thường như chúng ta. Phật giáo có rất nhiều tên cho sự chứng thực này. Bồ đề tâm, Bodhicitta, tâm tỉnh thức, tâm thiền định, Như Lai Tạng, Tathagatagarbha, tâm tỉnh giác, tâm nguyên sơ, bản chất kim cương, Vajra. Nhưng sự chứng thực không cần phải xa lạ như những tên gọi này. Khả năng để trải nghiệm tâm tỉnh giác của chúng ta không xa vời như truyền thuyết 2.500 năm. Thực ra Đức Phật đã dạy rằng sự chứng thực của ta là trực tiếp, rất riêng tư và sâu kín, rằng nó có thể được tất cả chúng sinh trải nghiệm bằng cách thực hành như Ngài đã làm dưới cội Bồ Đề. Đức Phật chỉ rõ rằng chỉ cần lắng động và quan sát sự phát khởi của giây phút hiện tại, chúng ta có thể khám phá ra tâm tỉnh giác, bản chất chân thật cơ bản của con người, ngay tại đó. Sự tỉnh giác trở về với bản chất chân thật của Siddhartha cũng giống như sự thử thách để vượt qua nỗi lo lắng về những khó khăn trong công việc và khám phá trở lại cảm giác tự tại và tự tin sẵn có của chúng ta. Đức Phật không thể dựa vào điều gì bên ngoài Ngài. Khi Ma Vương yêu cầu Ngài chứng thực lời tuyên bố giác ngộ của Ngài để minh chứng cho bản chất chân thật của Ngài. Cũng thế, không có gì ở bên ngoài chúng ta có thể mang đến cho ta sự an bình thực sự trong công việc. Đúng hơn, cả trong cuộc sống của chúng ta, không phải tiền lương, tiền hưu trí, việc thăng chức hay một ông chủ tử tế, không có gì có thể cho chúng ta sự tự tin và bình an mà chúng ta tìm kiếm. Như Ma Vương đã cám dỗ Đức Phật, chúng ta cũng có thể bị cám dỗ. Để góp nhặt những sự khẳng định như vậy, để mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn, chúng ta có thể có các cổ phần chứng khoán hoặc tiền trợ cấp xã hội để giữ kỹ. Chúng ta có thể có các bằng cấp như MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh từ trường đại học danh tiếng nhất, hay một chức vị vinh dự như trưởng phòng hay phó giám đốc điều hành, hoặc chúng ta có thể mặc bộ đồng phục bệ vệ hay tên của chúng ta được khắc trên bảng hoặc ghi trên các bìa sách. Chúng ta cũng có thể là giám đốc một công ty với tất cả những uy tín và quyền lợi đi kèm. Dù các nỗ lực để đạt được những điều này không có gì sai trái, nhưng dựa vào chúng để khẳng định chúng ta là ai là một sai lầm. Xét cho cùng, chúng chẳng thể khẳng định hoặc chối bỏ con người thật của chúng ta. Theo Phật giáo, nhận thức được bản chất chân thật này là điều không thể được khẳng định hay chối bỏ, mà là một vấn đề rất thực tế, không phải chỉ là mộng tưởng. Nó không phải là cái mà chúng ta có thể tưởng tượng hay chế biến ra. Cảm giác an vui thực sự không chỉ đơn giản là khái niệm buộc rằng chúng ta phải chân thật. Nếu đúng là vậy, thì Phật giáo suy cho cùng chẳng khác gì hơn là chủ nghĩa duy tâm đơn điệu sáo mòn. Chúng ta cũng không thể thu thập được bản tánh chân thật thực sự chỉ bằng cách dự các lớp hay khóa học để trở thành công dân tốt. Tính cách văn minh lịch sự cũng là mục tiêu xứng đáng tốt đẹp để ta học tập. Nhưng nếu bản tánh chân thật chỉ có vậy, thì chỉ cần một số quy luật là đủ. Theo Phật giáo, nhận diện được bản tánh chân thật của chúng ta là một trải nghiệm cụ thể, mạnh mẽ và tức thời. Từ điển Oxford English định nghĩa tính chân thật là cái làm cho điều gì đó được toàn diện và đúng như nó là. Điều gì đó xác thực chân chính là bởi vì nó có thể dựa vào thẩm quyền cố hữu của nó để khiến cho nó đúng như nó là, không nghi ngờ gì cả. Nó không phải là đồ giả hoặc đồ bắt chước. Ví dụ, nếu chúng ta mua một bức tranh của Rembrandt hoặc một con ngựa thuần chủng Iceland, thì việc xét xem chúng ta có mua đúng đồ thật không là hành động thiết thực và đáng phải làm. Chúng ta có thể mời một nhà khảo cổ tranh xem xét bức tranh hoặc kiểm tra nét vẽ để đánh giá đó có phải là một bức tranh gốc, rằng bức họa thực sự là của Rembrandt. Hoặc chúng ta có thể thăm viếng trại nuôi ngựa, nơi con ngựa vô địch này được nuôi nấng, để kiểm tra hồ sơ sức khỏe, giấy chứng nhận giống nòi cao quý của nó. Kế đó chúng ta kiểm tra dốc dáng ngựa, chiều cao, bề dày của ngực và dòng thân. Chúng ta cũng có thể xem xét ảnh quang tuyến để kiểm tra khả năng chịu đựng của phổi. Chúng ta sẽ xét xem nếu ta có thể nhận ra được nguồn gốc của ngựa. Chúng ta thực sự có thể phân biệt được con ngựa của chúng ta là giống tốt, vô địch. Giống gốc của ngựa chiến Kentucky Derby. Tương tự, Phật giáo cũng cho rằng sự tìm kiếm chân tánh của con người là một việc làm thiết thực và đáng làm. Qua đó ta trải nghiệm trực tiếp nguồn gốc nguyên sơ, từ đó ta xuất hiện. Con đường theo Phật giáo tìm kiếm để khám phá nguồn gốc, để tự mình xác định quyền lực nguyên sơ, quyền lực cho ta có sức mạnh với sự tự tại không gì lay chuyển, và cho ta sự tự tin nơi bản thân, dù ta là ai, ở nơi đâu, mà không cần thêm bất cứ sự xác nhận nào từ bên ngoài. Theo truyền thống Phật giáo, phương cách giúp ta tìm ra nguồn cội và khám phá được chân tánh là tọa thiền. Đó chính là điều Đức Phật đã hành nơi gốc cây Bồ Đề. Thiền chánh niệm được Đức Phật đầu tiên truyền dạy cho các đệ tử của mình dễ bị xem là quá đơn giản. Trên căn bản, phương pháp này chỉ đòi hỏi chúng ta phải ngồi thẳng lưng, cặp mắt vẫn mở và có mặt trong từng giây phút hiện tại càng lâu càng tốt. Cái khó nằm ở chỗ càng lâu càng tốt. Tâm ta lúc nào cũng đi lang thang và ta chợt nhận ra mình đang suy nghĩ. Chúng ta có thể nhớ đến bữa ăn sáng, nó ngon làm sao, những quả dâu đỏ và cà phê. Hoặc chúng ta có thể đang sửa soạn những lời giận dữ dành cho ông chủ vô ơn của mình. Hoặc chúng ta có thể nghĩ đến người yêu, con cái hay cha mẹ và tình thương yêu ta dành cho họ. Việc tọa thiền hiển bày cho chúng ta rất nhiều điều, nhưng trước hết nó giúp ta nhận ra rằng ta mất quá nhiều thời gian trong suy tưởng, chứ không có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Ta khám phá ra rằng ta sống cuộc sống của mình giống như sự diễn tập sau tấm màn của tư duy, diễn tập những điều mà đáng lý ta có thể đã làm khác hơn và những gì ta sẽ làm khác hơn trong tương lai. Theo truyền thống Phật giáo, sống chân thực đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi buổi diễn tập và dấn thân vào cuộc sống đầy bất trắc, đầy hỗn loạn, nhưng cũng đầy niềm vui một cách trực tiếp. Sống chân thực là dừng lại việc bắt chước người mà chúng ta muốn trở thành và trở về với bản thể nguyên sơ của chúng ta ngay tại đây, ngay lúc này, một cách vẹn toàn hoàn hảo, và nhận biết chúng ta đã là ai rồi. Ngồi trong vòng 15 phút, một tiếng mỗi ngày, hoặc có thể cả tháng, hoán chuyển giữa cuộc đối thoại nội tâm với việc chỉ có mặt trong hiện tại là một phương cách chẳng hấp dẫn gì. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, đó lại là cách hữu dụng nhất để chúng ta trở thành bạn của chính mình và để chúng ta khám phá ra chân tánh của mình. Giống như khi ta chà nhám một mảnh gỗ anh đào để chuẩn bị cho nước sơn cuối cùng, việc hành thiền cũng dần dà thanh lọc tâm trí, mài dũa các uế nhiễm và tôn tạo hạt giống độc đáo, nguyên sơ của ta, cái đẹp của cảm giác an bình tự nhiên. Tọa thiền là một hành động rất mực nhẹ nhàng, qua đó chúng ta cho phép bản thân chỉ đơn giản là như thế. Pháp hành này đòi hỏi sự chính xác, sức mạnh và sự dũng cảm của cá nhân, nhưng sự nỗ lực như thế tự hòa quyện vào nhận thức tinh tế rằng chúng ta chỉ cần ngồi, chỉ cần có mặt, chúng ta sẽ khám phá ra rằng thân và tâm của ta có thể thư giãn và hòa nhập vào sự nhạy bén sống động của các giác quan và giây phút hiện tại. Chúng ta tập buông bỏ những toan tính, sự lo lắng phải thất bại, những khả năng không thể tiên liệu, và hy vọng được thành công và được an toàn. Và trong giây phút ấy, không cần biết việc gì sẽ xảy ra. Chỉ trong giây phút đó, chúng ta có mặt với thế giới xung quanh mà không có những định kiến và thành kiến. Chúng ta trở nên nhẹ nhàng với bản thân, làm chậm lại tính nôn nóng muốn sửa đổi hoàn cảnh của mình, và trở nên tò mò về thế giới của chúng ta hơn là cảm thấy bị nó đe dọa. Chúng ta thoáng nhận ra rằng chỉ đơn giản là chính mình có mặt ngay tại đây là điều không thể tránh, là chân thật tự tại. Chúng ta khám phá ra căn nguyên chân tánh của ta. Sự khám phá chân tánh qua việc hành thiền cung cấp cho ta dụng cụ cốt lõi để phát triển thái độ tự tại chân thật trong công việc. Nếu quan sát kinh nghiệm hành thiền của mình một cách thấu đáo, chúng ta sẽ khám phá ra rằng ta đang hiển lộ cái đã từng bị quên lãng. Khi chúng ta buông bỏ những suy nghĩ và đem sự chú tâm vào trong giây phút hiện tại, nếu quan sát kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang tin tưởng bản thân một cách toàn vẹn. Buông bỏ khi tỉnh tọa lúc đầu chỉ là một bước nhỏ, giống như trẻ em học bơi ở biển. Chúng ta buông bỏ những toan tính trong chốc lát để bước vào trong giây phút hiện tại, rồi trở nên ngại ngùng, nên nhanh chóng chạy tránh những ngọn sóng biển lạnh lùng để trở về với sự thoải mái của những suy tưởng nội tâm. Với thời gian, chúng ta có thể tin tưởng bản thân để bơi ra xa hơn vào trong cuộc sống, có mặt trong giây phút hiện tại lâu hơn, đối diện dũng cảm với những ngọn sóng ba đào và biển cả dâng cao. Với cách này, buông bỏ những suy nghĩ và dấn thân vào cuộc sống một cách trực tiếp trong tất cả những sự nguyên sơ và sức mạnh của nó, chúng ta thực sự thể hiện lòng tự tin không thể bị chối bỏ hoặc xác định của chúng ta. Không có gì đảm bảo trong cuộc sống cả. Không có gì đảm bảo cho cảm xúc. Không có ai theo sát bên để khen ta tọa thiền giỏi. Chúng ta chỉ dựa vào những khả năng và nguồn lực bẩm sinh của mình. Với thời gian, niềm tự tin này phát triển xa hơn chiếc gối thiền, tới nơi ta tập vượt qua đầu sóng và hòa mình vào trong đại dương bao la của cuộc sống đời thường. Chúng ta khám phá ra rằng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, ta có thể chân thật sống với những cảnh đời, nhất là trong công việc làm. Chúng ta khám phá ra rằng không có vị thần chứng khoán, không có ca khúc ngợi khen từ ông chủ, không có đề nghị thăng chức, không có lương tháng hay tiền thưởng, không có việc làm hay dự án mới, không có quyền lực chính trị nào, không có gì có thể thay thế lòng tự tin cơ bản trong quyền lực ban sơ của ta. Một niềm tin như thế không thể lay chuyển được vì không có gì có thể xác định hay chối bỏ nó. Sự chân thật trong công việc cũng không khác gì. Nó không buộc ta phải gấp rút chạy vào phòng sếp để trút hết nỗi lòng, rồi vứt bỏ việc làm qua cửa sổ. Nó cũng không đòi hỏi chúng ta phải dùng lên bỏ việc và trở thành điều mà ta luôn mong muốn. Nghệ sĩ chơi đàn banjo hay người may mền. Đúng hơn, sống chân thật không đòi hỏi gì cả. Nó chỉ là dựa vào chính cảm giác tự tại tự nhiên của ta. Lòng tự tin đó cho phép chúng ta có mặt trong thế giới công việc của mình, hoàn toàn đắm mình trong công việc. Khi chúng ta buông bỏ sự diễn tập, thân và tâm ta ngày càng trở nên đồng bộ hơn. Ta có mặt ngay trong hiện tại, sẵn sàng trong công việc của mình, đầy hứng khởi với những điều tỉ mỉ và phương cách làm việc. Chúng ta không chấp vào những thói quen hay nỗi sợ hãi và định kiến trong công việc. Chúng ta trở nên tự do để dấn thân vào thế giới một cách không sợ hãi và đầy khéo léo, vừa học hỏi vừa khám phá trên đường đi. Buông bỏ phạm trù cá nhân để dựa vào cảm giác chân thật bẩm sinh không phải là điều đặc biệt nghiêm trọng gì, nhưng nó tế nhị, mạnh mẽ, quyết liệt, đồng thời cởi mở. Hãy chân thật là một tuyên ngôn cơ bản về việc chúng ta là ai, chúng ta có mặt ở đâu, phát khởi từ quyền lực nguyên thủy. Thức quyền lực giúp ta chân chính, thông minh và hiểu biết sâu sắc.